Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2010, chúng ta sẽ cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba thường niên, và sau đó là mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ.
Hôm nay, 24 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ ba mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 9. Chúa Giêsu Kitô, hôn phu của Hội Thánh và bí tích hôn phối. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người được hoàn tất vĩnh viễn nơi Chúa Giêsu Kitô, vị hôn phu yêu thương và hiến mình làm đấng cứu độ nhân loại, bằng cách kết hợp nhân loại với người như chính thân mình người. Người mã khải sự thật nguyên thủy của hôn nhân, sự thật của thuở ban đầu, và khi giải phóng con người khỏi tâm hồn chai đá, người làm cho con người có khả năng thực hiện sự thật này trọn vẹn. Mà khái này đạt đến sự viên mãn dứt khoát của nó trong ơn tình yêu mà ngôi lời Thiên Chúa ban cho loài người khi người mặc lấy bản tính nhân loại và trong lễ tế hy sinh trên thập giá mà Chúa Kitô đã dành cho hiện thê của người là Hội Thánh. Sự hy sinh ấy biểu lộ trọn vẹn ý định Thiên Chúa đã ghi khắc vào trong nhân tính của người nam và người nữ từ khi tạo dựng nên họ. Như thế, hôn nhân của những người đã lãnh bí tích thanh tẩy trở nên biểu tượng thật của giao ước mới và vĩnh cửu được ký kết trong máu Chúa Kitô. Thánh thần mà Chúa đã đổ tràn xuống ban cho họ một trái tim mới và làm cho cả người nam và người nữ có khả năng yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Tình yêu lứa đôi đạt tới sự sung mãn là tình bác ái vợ chồng, mà do bản chất là phương thế độc đáo và riêng biệt giúp các đôi vợ chồng tham dự vào tình bác ái của Chúa Kitô, đấng trao ban chính mình trên thập giá, và cũng nhờ đó họ được mời gọi sống tình bác ái của người. Trích Tông huấn gia đình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 13. 25 tháng Giêng thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ trở lại lễ kính, kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 26 thứ ba, Thánh Timôthê và Thánh Tito giám mục lễ nhớ. 27 thứ tư, Thánh Angela Merici. 28 thứ năm, Thánh Thomas Aquino, linh mục tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 29 thứ sáu, tuần thứ ba mùa thường. 30 thứ bảy, tuần thứ ba mùa thường. 31 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ bốn mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ bốn. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa thường năm C.
Dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày của tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong lễ hôm nay, chúng ta cùng với Mẹ Giáo Hội cầu nguyện cho sự hiệp nhất này giữa các thành phần của những người tin vào Chúa Kitô trong giáo hội. Đặc biệt chúng ta đang sống trong năm thánh của giáo hội Việt Nam, năm cầu nguyện cho hàng giáo phẩm của Việt Nam chúng ta nhân dịp 50 năm thành lập. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các ngài luôn gắn kết với nhau bằng chính sự hiệp nhất mà Đức Kitô đã mong muốn, để chính trong sự hiệp nhất này mà các ngài dẫn dắt giáo hội Việt Nam chúng ta đi đến nơi mà Chúa Kitô muốn giáo hội Việt Nam đi tới. Chính trong tâm tình này, giờ đây mỗi chúng ta cũng nhìn lại những lỗi lầm, những bất tín bất trung, đặc biệt những lỗi phạm của chúng ta đã gây nên những chia rẽ trong chính cộng đoàn mà chúng ta đang được mời gọi để sống, để dấn thân. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các anh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Anh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài Trích sách Nê-ê-mi. Ngày ấy, thầy tư tế Ê-sra mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng giữa công trường, trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Ê-sra đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Ê-sra chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa và người ta hiểu được điều đã đọc. Nê-ê-mi là tổng trấn, Ezra là tư tế và là thư ký. Các thầy Lê-vi huấn luyện dân chúng nói với họ rằng, ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng, hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon. Hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình. Vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu. Vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần tri và là sự sống.
Lạy Chúa là thần tri và là sự sống.
Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định, pha ngô kẻ dốt.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần tri và là sự sống.
Giới răn Chúa chân trực, làm hoan lạc tâm can. Mệnh lệnh Chúa trong người, sáng soi con mắt.
Lạy Chúa là thần tri và là sự sống.
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết còn mãi muôn đời. Phán quyết của Chúa chân thật công minh hết thảy.
Lạy Chúa là thần tri và là sự sống.
Xin Chúa nhậm những lời miệng tôi công bố và sự lòng tôi suy gẫm trước thiên nhân. Lạy Chúa là tảng đá, là đứng cứu chuộc tôi.
Lạy Chúa là thần tri và là sự sống.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, như thân xác là một, mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một thánh thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm một thân xác. Cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một thánh thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng, vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng, vì tôi không phải là con mắt, nên tôi không thuộc về thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là mắt, thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tay, thì đâu là khứu giác? Vậy Thiên Chúa đã đặt các chi thể và mỗi chi thể trong một thân xác như người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể, thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể, nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay, ta không cần mi. Đầu cũng không thể nói với chân, ta không cần các ngươi. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần thiết hơn. Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn. Và những chi thể thiếu trang nhã, lại được ta trang sức hơn. Còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế. Nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác, cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau,
tất cả các chi thể khác đều phải đau lây, hoặc một chi thể được vinh dự thì tất cả các chi thể cùng chia vui. Phần anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể người. Mỗi người có phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ, kế đến là quyền làm phép lạ và các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi, thưa ngài Teophile, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bây giờ Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi người xin trưởng. Và theo thói quen của người, thì ngày nghỉ lễ người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách, người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa các bạn anh chị em, các bản văn lời Chúa trong lễ hôm nay gợi nhắc cho tôi và có lẽ cho cả cộng đoàn chúng ta nữa ba tâm tình mà tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn. Tâm tình thứ nhất là được gợi đi từ cái cấu trúc của phân bố các bản văn tin mừng ở trong năm phụng vụ ngày Chủ nhật. Trong các phân bố bản văn tin mừng ngày Chủ nhật, thì năm A được chọn với tin mừng Matthew, năm B được chọn tin mừng Marco, và năm C, năm chúng ta đang sống đây, được chọn với tin mừng Luca. Năm phụng vụ mùa thường niên được khởi đầu với ngày Chủ nhật lễ thứ nhất mùa thường niên, ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Có lẽ nếu chúng ta có dịp để so sánh ba cử hành của ba năm phụng vụ ABC, chúng ta đều thấy ngay từ chủ nhật đầu tiên thì giáo hội đã sử dụng những bản văn theo cách phân bố đó. Thế nhưng ngày chủ nhật thứ hai tuần vừa rồi thì lại có một cái điều rất khác biệt. Cả ba ngày chủ nhật thứ hai của ba năm ABC đều sử dụng bản văn của Gioan. Đây chính là điều mà gợi nhắc cho chúng ta. Dường như giáo hội đang đặt lại một cái cấu trúc khác ở trong cử hành phụng vụ trong mùa thường niên, khởi đi từ một cái việc đầu tiên khi vào cuộc đời công khai, Đức Giêsu bắt đầu sống giá trị của một thứ mầu nhiệm mới, một mầu nhiệm tự hạ mà ngài đang diễn tả một cách khác hơn so với cái khung cảnh của mùa Giáng sinh mà chúng ta cử hành. Một Thiên Chúa đến với con người để thi hành sứ vụ, nhưng một Thiên Chúa lại đứng chung hàng với những con người rất âm thầm, lặng lẽ như một tội nhân. Xem ra đây là điều khó tưởng tượng đối với chúng ta. Thế nhưng mà Thiên Chúa vẫn cứ đang làm điều đó. Khởi đầu của mùa cử hành phụng vụ mà chúng ta bảo rằng không cử hành một mầu nhiệm đặc biệt nào, nhưng lại cử hành từ một mầu nhiệm của Thiên Chúa tự hạ. Để dẫn tới bản văn mà giáo hội sử dụng trong suốt ba tuần, ba mùa phụng vụ ABC của tuần thứ hai của Gioan là một bản văn giới thiệu về Đức Giêsu. Riêng với năm C của chúng ta, tuần trước chúng ta nghe bản văn Đức Giêsu đi dự tiệc cưới Cana. Xem ra bản văn đang gợi nhắc chúng ta vậy đó, từ mầu nhiệm đến sự hiệp thông. Một Thiên Chúa không chỉ dừng lại đứng với hàng ngũ con người như một tội nhân, mà Thiên Chúa đến chia sẻ kiếp người với những giá trị rất đời thường của con người. Chuyện cưới hỏi, chuyện ma chay, chuyện ăn uống, có thể nói chuyện nhậu nhẹt với nhau nữa. Nhưng điều đó không quan trọng. Chính bản văn gợi nhắc cho chúng ta rằng một cái mối liên hệ đó từ mầu nhiệm tới hiệp thông và để bước sang tuần này đang khai mở chúng ta một điều mới, một sứ vụ. Điều này gợi nhắc cho chúng ta trong tâm tình của năm nay. Có lẽ nếu chúng ta để ý thì dường như trong tất cả những lễ khai mạc của năm thánh của Giáo hội Việt Nam năm nay, từ ngoài của Hội đồng Giám mục cho tới các giáo phận, trên các lễ đài chúng ta đều đọc thấy những dòng chữ mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Các bản văn của ba tuần lễ đầu đang gợi nhắc cho chúng ta, dẫn lối chúng ta đi vào trong tâm tình này, sống với giá trị. Vậy bao lâu chúng ta không làm được điều này? Nói cách khác, chúng ta không bắt đầu cùng với Đức Giêsu đi vào trong mầu nhiệm tự hạ, đi vào trong mối hiệp thông liên đới với anh chị em mình trong giá trị thường ngày. Có lẽ chúng ta khó đạt được cái giá trị của sứ vụ mà chúng ta được mời gọi, được trao phó. Nói cách khác, không làm được điều này, chúng ta khó có thể sống được cái giá trị mà Giáo hội Mẹ Việt Nam đang mời chúng ta sống trong năm nay, sống năm Hồng Ân cùng với Mẹ Giáo hội Việt Nam. Tâm tình thứ hai được gửi nhắc cho tôi ngay trong bản văn tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay. Có nhiều người suy tư bản văn này khác nhau lắm, và đa phần mọi người vẫn suy tư theo cái góc độ là sứ vụ của ngôn sứ phải nói, sứ vụ tiên tri phải nói, để rồi phê bình chỉ trích nhau, nói hay không nói. Nhưng chúng ta đừng quên, bản văn của bài đọc 1 luôn luôn được chọn lựa một cách cẩn thận để làm rõ nghĩa cho bản văn tin mừng. Bởi vì vậy chúng ta không thể đọc bản văn tin mừng hôm nay, không thể suy tư về bản văn tin mừng hôm nay mà không liên hệ với bản văn cựu ước, bản văn thứ nhất. Và nếu chúng ta liên hệ với bản văn thứ nhất thì rõ ràng ý định của giáo hội gợi nhắc cho chúng ta. Sứ điệp của tuần này, sứ điệp ở chỗ rằng một sứ vụ được trao phó chúng ta không bao giờ có được nếu như chúng ta không khởi đi từ thái độ của lắng nghe. Điều này đã được nói tới trong bản văn của tuần trước. Người ta sẽ không bao giờ đạt tới một niềm vui của một tiệc cưới trong hiệp thông đó nếu như họ không bắt đầu khởi đi từ việc lắng nghe. Các anh hãy nghe lời Ngài bảo cái gì thì các anh hãy làm như vậy. Để chính việc lắng nghe đó làm họ bắt đầu họ cảm nhận được một niềm vui của hiệp thông. Còn hôm nay thì chúng ta trong bản văn bài đọc 1, dân Do Thái sau cả một hành trình dài không đền thờ, không sách luật, không một thứ gì cả, khi mà họ quay trở về tìm được sách luật, họ bắt đầu đọc, bắt đầu lắng nghe với cả thái độ của một niềm say mê, của một niềm tôn kính đối với lời của Thiên Chúa, đối với lời luật của Ngài. Và cái truyền thống đó không chỉ trong Cựu Ước mà còn kéo dài tới Đức Giêsu, Ngài cũng đang tiếp tục làm cái công việc này. Bởi vậy mà bản văn đang gợi nhắc cho chúng ta tâm tình thứ hai này. Tâm tình sứ vụ nào cũng vậy sẽ không bao giờ có được nếu không khởi đi từ thái độ của lắng nghe của chúng ta. Tôi không lắng nghe, tôi sẽ không bao giờ làm được điều mà Thiên Chúa muốn tôi làm. Và ở đây một gợi nhắc cho chúng ta về thái độ lắng nghe. Tôi sẽ không bao giờ lắng nghe được bởi tin mừng nếu như tôi không ý thức được cái giá trị của chính con người của mình. Bản văn gợi nhắc tin mừng cho người nghèo, tin mừng cho những người bị bỏ rơi, tin mừng cho những người không thấy đường, tin mừng cho những người bị giam cầm. Có lẽ một cách nào đó chúng ta cũng đang sống ở trong thân phận này. Bởi khi nào chúng ta đặt mình lại ở trong cái hoàn cảnh đó, trong thân phận đó, chúng ta mới cảm nhận rằng lời Chúa không phải nói với ai khác mà nói cho tôi. Nói cho tôi trong thân phận của một con người nghèo, nói cho tôi trong thân phận của một người cần được chữa lành, nói cho tôi trong thân phận của một người cần được mở mắt, cho tôi trong thân phận của người cần được tháo xiềng xích tôi, để tôi cảm nhận được giá trị của hồng ân, của ngày khen thưởng, của niềm vui mà Thiên Chúa tặng ban. Chỉ khi nào chúng ta bước vào tiến trình đó, chúng ta mới có thể nói như với Đức Giêsu nói khi Ngài công bố trong bản tin mừng: hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Và tâm tình thứ ba chúng ta có thể đọc thấy liên hệ trong tuần này, trong tuần hiệp nhất Kitô hữu, nơi bản văn bài đọc thứ hai. Thế nào lô dùng hình ảnh rất là dễ thương, hình ảnh của thân mình, một chi thể, một con người, những chi thể trong mối liên hệ với nhau trong một thân xác. Mối hình ảnh đẹp, hình ảnh dễ thương, hình ảnh rất quen thuộc đối với chúng ta. Và có lẽ ai cũng cảm nghiệm được điều mà Phaolô đang nói. Thế nhưng, một chi tiết nhỏ đang gợi nhắc cho chúng ta. Phaolô đang nói rằng mối liên hệ của các chi thể đó trong lòng của giáo hội, trong thân mình của Đức Kitô là mối liên hệ của thần khí, mối liên hệ của thánh thần. Chính thánh thần mới là cái tác nhân để nối kết, để làm lại, để làm cho thân mình đó trở nên hiệp nhất, cách trọn vẹn. Xem ra chính tâm tình này lại đang gợi nhắc cho chúng ta tâm tình của bản văn tin mừng. Tôi sẽ không làm được gì hết. Tôi sẽ không thể xây dựng được một thứ hiệp thông nào cả nếu như tôi không phải là con người của thần khí, con người của thánh thần. Và cái cách dùng hình ảnh của Phaolô trong bản văn tin mừng, bản văn thứ hai, như đang lại gợi nhắc chúng ta vậy. Tin mừng nói là nói cho chính chúng ta trong những cộng đoàn đang bị xáo trộn, trong những gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái có vấn đề, trong những gia đình, trong những cộng đoàn tu trì mà người này, người kia vẫn đang chưa chịu nhau, trong những cộng đoàn của giáo hội, giáo xứ nhỏ thôi, cha xứ với giáo dân, trong cộng đoàn lớn hơn của giáo hội mẹ Việt Nam chúng ta, giữa hàng giáo phẩm, giáo dân. Có lẽ gợi nhắc như mà đang một khởi đầu cho chúng ta tiếp tục sống hành trình của năm nay, năm mà chúng ta được mời gọi để tiếp tục sống lại, khám phá lại mầu nhiệm của giáo hội trên quê hương đất nước chúng ta, trong sự hiệp thông và trong sự xác tín lại sư vụ nói, tiếng nói của thánh thần cho anh chị em chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho từng mỗi người chúng ta, cho từng mỗi cộng đoàn lớn nhỏ ở trong giáo hội, để chính ý thức này được nhân rộng lên và làm cho giá trị của tin mừng chuyển nở, để mầu nhiệm thân mình của Đức Kitô đạt tới giá trị trọn vẹn nhất. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa là núi đá cho ta trú ẩn, là thành trì bảo vệ ta. Với lòng tin tưởng Chúa là đấng phù trợ, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Thần khí Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử hết lòng yêu thương và tận tình giúp đỡ những ai khó nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thần khí Chúa sai tôi đi băng bó những tấm lòng tan nát. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều Kitô hữu dám sẻ thân phục vụ những ai đang gặp đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ngày nay nghèo đói và bệnh tật, dốt nát và bất công vẫn còn ngự trị ở khắp mọi nơi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết chân thành cộng tác với hết thảy mọi người để xóa đói, giảm nghèo, tiêu diệt dốt nát, giảm thiểu bất công và khống chế bệnh tật, để ai nấy đều được sống trong hạnh phúc và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lời nói thiếu bác ái có thể giết chết hoặc làm sức mẻ tình thân hữu giữa con người với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta biết luôn dùng lời nói và việc làm để kiến tạo hòa bình, xây dựng tình thương và xóa bỏ hận thù. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng con trở nên anh em một nhà và có cùng một cha chung trên trời. Xin Chúa cho chúng con luôn sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cùng tiên dâng lên bánh rượu này, dâng tình yêu phút huyền diệu. Hồn sáng con như lễ toàn thiêu, dâng Chúa trời nguyện dâng Chúa trời. Tin dâng lên Chúa trời, tin ơn thiêng xuống cho người. Cùng tiên dâng năm tháng miệt mài, dâng ngày sau biến về đâu. Cùng tiên dâng bao nỗi bề dâu, dâng kiếm người buồn vui giữa đời. Tin dâng lên Chúa cho.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng thánh thần mà thánh hóa. Để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thanh thanh thanh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thân hoãn của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan nghênh Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lên.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thần ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con đang đang chưa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ
thật dịu êm. Tình Chúa biết bao ngọt ngào, Ngài thương con không bờ không bến. Tình yêu vững bền năm tháng, Chúa ơi con đây biết lấy gì mà đáp đền, biết lấy gì mà đền đáp ân với tình yêu.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và mẫu thánh Đức Kitô con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen. Chúa.
Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa Thiên Đàng, dâng lên mừng côn muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù mùa Giáng sinh đã kết thúc vào Chủ nhật lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa, nhưng bài tin mừng được đọc vào Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ hai thường niên, vẫn còn nằm trong mầu nhiệm Giáng sinh và hiến linh. Thực vậy, tuy rằng người ta thường gắn lễ hiến linh với việc ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy Chúa, nhưng truyền thống phụng vụ liên kết mầu nhiệm Chúa Tổ mình với ba biến cố. Thứ nhất, Chúa Tổ mình cho ba nhà đạo sĩ. Thứ hai, Chúa Tỏ mình tại sông Giordano sau khi đã chịu phép rửa của Gioan. Và thứ ba, Chúa Tỏ mình tại tiệc cưới Cana. Theo Thánh Gioan Tông đồ, phép lạ Cana là dấu chỉ đầu tiên mà Chúa Giêsu tỏ vinh quang, như là tình thương của Ngài cho nhân loại. Tuy nhiên, bài huấn đức trưa Chủ nhật vừa qua của Đức Thánh Cha chỉ nhắc đến bài tin mừng trong những lời chào các phái đoàn hành hương bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, để nhắc nhở rằng chúng ta đừng để tâm hồn bị đè nặng bởi những xao xuyến nghi nan, nhưng hãy tin tưởng vào quyền năng của tình yêu Chúa có thể làm thay đổi tất cả. Điều cần là hãy nghe lời nhắn nhủ của mẹ Maria với các môn đệ: các con hãy làm điều Chúa dạy. Trọng tâm của bài huấn đức được dành cho bốn ý chỉ cầu nguyện mang tính thời sự và khẩn trương. Trước hết là ngày quốc tế di dân. Thứ hai là cuộc viếng thăm hội đường Do Thái Roma vào ban chiều. Thứ ba là tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu được hợp nhất. Sau cùng là các nạn nhân động đất ở Haiti. Chúng tôi xin được nhắc qua vài chi tiết lịch sử của các biến cố vừa nói. Ý chỉ thứ nhất là ngày thế giới dành cho người di dân tị nạn lần thứ 96. Nguồn gốc của nó phát xuất từ Giáo hội Italia. Hồi thế kỷ trước, nhiều người Italia đã rời bỏ quê hương để di cư lập nghiệp ở các quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ. Ngày này được lập ra nhằm gây ý thức tương trợ giữa những đồng bào ruột thịt về tinh thần và vật chất. Sự hỗ trợ tinh thần được cụ thể hóa qua việc thành lập hai dòng tu, một nam một nữ, để phụ trách mục vụ các người di dân. Vào giữa thế kỷ 20, ngày di dân mang tầm mức quốc tế. Tòa Thánh đã thiết lập một cơ quan phụ trách người di cư thuộc mọi dân tộc trên toàn thế giới. Năm nay, chủ đề suy tư và hoạt động nhằm đến các thiếu nhi. Tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng được dành để cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Sáng kiến này được nảy sinh cách đây 102 năm, tức năm 1908, được chọn giữa lễ kính Thánh Phêrô lập tòa Antiochia và lễ Thánh Phaolô trở lại. Sự hợp nhất giáo hội được dựa trên giáo huấn nền tảng của hai thánh tông đồ. Đặc biệt năm nay kỷ niệm 100 năm khai mở phong trào đại kết, được đánh dấu với hội nghị các hội truyền giáo Tin Lành tại Edinburgh vào tháng 6 năm 1910. Dựa trên tập tục này, Hội đồng Giám mục Italia đã chọn ngày 17 tháng Giêng, tức là trước khi bắt đầu tuần lễ hợp nhất các Kitô hữu, làm ngày đối thoại với người Do Thái. Đức Thánh Cha đã chọn ngày này để viếng thăm Hội đường Do Thái tại Roma, một cộng đoàn đã hiện diện tại Roma từ trước Công nguyên. Cách đây 24 năm, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến viếng thăm hội đường này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chủ nhật hôm nay, tức Chủ nhật 17 tháng Giêng, là ngày thế giới cầu nguyện cho người di cư tị nạn. Trải qua thời gian, giáo hội luôn gần gũi những người di cư tị nạn và đạt tới vài điểm tiến triển tốt vào đầu thế kỷ vừa qua. Chỉ cần nhắc đến chân phúc giám mục Gioan Scalaprini và thánh nữ Francesca Caprini. Trong sứ điệp gửi vào dịp này, tôi đã lưu ý đến các người di dân còn ở tuổi thiếu nhi. Chúa Giêsu khi vừa sinh ra đã nếm cảnh di cư bởi vì những đe dọa của vua Herod, và Chúa dạy các môn đệ hãy đón tiếp các thiếu nhi với lòng tôn trọng và yêu mến. Thực vậy, các nhi đồng, cho dù thuộc quốc tịch màu da nào đi nữa, cần được đối xử tiên vàng như là những nhân vị, hình ảnh của Thiên Chúa, cần được bảo vệ khỏi mọi hình thức kỳ thị hoặc khai thác. Cách riêng, cần lo liệu để các thiếu nhi buộc phải sống ở đất lạ quê người, được bảo đảm trên phương diện pháp luật, và cần được đồng hành khi phải đương đầu trước vô số vấn đề mà các em phải đối diện. Đang khi tôi nhiệt liệt cổ võ các cộng đoàn Kitô hữu và các cơ quan dấn thân trong việc phục vụ các thiếu niên di cư tị nạn, tôi muốn kêu gọi tất cả hãy nhạy bén đối với chuyện giáo dục đào tạo cho các em dựa theo tinh thần Kitô giáo. Sau gần 24 năm kể từ cuộc viếng thăm lịch sử của vị giáo hoàng đáng kính Gioan Phaolô Đệ Nhị, chiều nay tôi sẽ đến hội đường Do Thái tại Roma, được gọi là Đại Đền Thờ, để gặp gỡ cộng đoàn Do Thái tại Roma, và đạt thêm một bước trong tiến trình hòa giải và hữu nghị giữa những người Công giáo và Do Thái. Thực vậy, bất chấp nhiều vấn đề và nhiều khó khăn, nhưng giữa những tín đồ của hai tôn giáo vẫn có một bầu khí tôn trọng và đối thoại, chứng tỏ cho thấy mối liên lạc đã được chín mùi, cũng như nỗ lực trong những điều liên kết đôi bên. Tiên vàng là niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, rồi đến việc bảo vệ sự sống và gia đình, khát vọng hướng đến công bình xã hội và hòa bình. Sau cùng, tôi muốn nhắc lại rằng, ngày mai, bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Hàng năm, đối với những người tin vào Chúa Kitô đây là cơ hội thuận lợi để làm sống lại tinh thần đại kết, để gặp gỡ nhau, hiểu biết nhau, cầu nguyện và suy nghĩ với nhau. Đề tài Kinh Thánh được chọn cho năm nay, trích từ Tin Mừng Thánh Luca, nhớ lại lời của Chúa Phục Sinh nói với các môn đệ. Các con hãy làm chứng cho Thầy về tất cả những điều này. Việc loan báo tin mừng của Chúa Kitô sẽ mang tính khả tín và hữu hiệu nếu chúng ta đoàn kết với nhau trong tình yêu của Chúa như là những anh chị em. Vì thế, tôi xin mời các giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ, các hội đoàn, các phong trào hãy cầu nguyện không ngừng, cách riêng trong các buổi cử hành thánh thể, để xin cho các Kitô hữu được hợp nhất trọn vẹn. Tôi xin ký thác ba ý chỉ vừa nói. Các anh chị em di dân tị nạn, cuộc đối thoại với đạo Do Thái, sự hợp nhất các Kitô hữu, cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Kitô và là mẹ của Giáo hội. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili et ficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, utque Angelo Nunciante, Christi Fili tua Incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux per tecum lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã thêm ý chỉ cầu nguyện cho nhân dân Haiti đã bị gánh chịu nhiều thiệt hại sau cuộc động đất tuần qua, trong đó chính Đức Tổng giám mục thủ đô cũng bị thiệt mạng. Ngài kêu gọi lòng quảng đại để giúp đỡ những người bị thương, những người không nhà không cửa. Và như quý vị và các bạn đã biết, buổi chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã viếng thăm hội đường Do Thái. Giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích những lời của Đức Thánh Cha về sự hiệp nhất Kitô. Theo Đức Thánh Cha, trong 50 năm qua, cuộc đối thoại đại kết đã đạt nhiều tiến bộ. Có những vấn đề cũ đã mất đi tầm quan trọng của chúng, nhưng lại có các vấn đề và các khó khăn mới nảy sinh. Vì thế cần phải luôn kiên trì cầu nguyện để được Chúa thanh tẩy, khiến cho chúng ta có khả năng hiệp nhất với nhau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước 8.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ chung trong Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 20 tháng Giêng. Ngài nói như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Một sáng kiến đại kết đã được cấu trúc từ hơn một thế kỷ qua, và hàng năm lôi kéo sự chú ý về một đề tài là sự hiệp nhất hữu hình giữa các Kitô hữu, lôi cuốn lương tâm và khích lệ dấn thân của những người tin nơi Chúa Kitô. Nó được thực thi trước hết với lời mời cầu nguyện, noi gương Chúa Giêsu, xin Thiên Chúa Cha cho các môn đệ người được hiệp nhất. Xin cho chúng nên một, để thế giới tin. Việc nhắc nhở, hãy kiên trì cầu nguyện cho sự hiệp thông trọn vẹn giữa các người theo Chúa, diễn tả hướng đi đích thực và sâu thẳm của toàn phong trào đại kết. Ngoài nỗ lực phát triển các tương quan huynh đệ và thăng tiến đối thoại, để minh xác và giải quyết các khác biệt gây chia rẽ giữa các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội, cần phải cùng nhau tin tưởng khẩn cầu Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, chúng tôi xin được kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.